Thế thì số 3, vâng, cái số 3 này không biết có hay không. À, số 3 câu hỏi của tôi là thế này, là người ta ở đây không biết có dễ dàng, không biết các chị đọc lúc nãy như thế nào nè. Mọi người đều tán thành và thán phục, bản dịch của các chị là thế nào? Anh chị em là bản dịch là gì? Thán phục cái gì vậy? Thán phục những lợi à đấy, khổ đấy. Thế tôi suýt như vậy là đúng là tôi hỏi cái này là hơi vô duyên, bởi vì anh chị em hỏi tôi là cái bản dịch ở trên tay anh chị em ấy, là những lời hay ý đẹp của anh cũng lời hay ý đẹp, an tâm rồi cũng lời hay ý đẹp phải không? Đấy, tôi xin anh chị em, nếu một sách của anh chị em sửa lại thành là lời ân sủng có được không nhỉ? Đấy, tôi bảo Jin, vâng, thế lời ân sủng với lời hay ý đẹp là hư chuyện đấy. Đấy, nói anh chị em biết là dịch như thế mà nó vất vả lắm. Đấy, người ta ôi cái đấy nhóm của chúng tôi ấy chứ. Đấy, nhưng mà dịch đấy nhiều khi hồi xưa là lại hiểu như thế đó. Mà đây không phải là lời hay ý đẹp ạ, chả có hay đẹp gì đấy. Tại trong báo thỉnh thoảng hay có cái mục lời hay ý đẹp ạ, nhưng mà ở đây không phải là cái chuyện lời hay ý đẹp, lời ân sủng. Thế thì như thế, thế thì anh chị bảo nếu mà cha nói thế thì câu hỏi nó bị ọc dơ rồi, bởi vì chúng tôi cứ đọc theo lời hay ý đẹp đâu biết ân sủng gì đâu. Thế thì thôi, như vậy thì tôi chịu trách nhiệm về câu này ạ. Vậy tôi xin ai đọc cho tôi sách Công Vụ chương 14:3, và tôi hy vọng tôi không gặp cái chỗ lời hay ý đẹp ở đó.
Nhớ công lời. Vụ, vâng. Công vụ tông đồ
14:3,
chương 14 câu 3. Vậy hai ông ở lại một thời gian khá lâu, mạnh dạn vì dựa vào Chúa là đấng chứng nhận lời giảng về ân sủng của Người, khi cho tay các ông thực hiện những dấu lạ điềm thiên.
Vâng, như thế chị có thấy thú vị, chị có thấy chữ ân sủng không ạ? Chị có thấy không? Đấy,
lời
như
giảng
vậy
về ân sủng.
Ai giảng vậy ta? 14:3 là ai giảng? Vậy hai ông này, hai ông là Phao-lô với ai ạ? Bà là bà. Hai ông ở lại một thời gian khá lâu, mạnh dạn vì dựa vào Chúa. Tôi đọc bản dịch này nó có hơi mới hơn của anh chị em một tí đấy. Người chứng nhận lời giảng, đố anh chị em biết người á, người là ai nhỉ? Người là ai ạ? Chúa đấy. Như vậy là Chúa chứng nhận lời giảng về ân sủng. Tôi lại không mang cuốn tiếng Hy Lạp rồi, phải mang như thế cho mấy anh chị em biết lời giảng về ân sủng, hay lời giảng ân sủng, hay lời giảng của ân sủng. Lời giảng về ân sủng của Người, Chúa chứng nhận lời giảng về ân sủng của Chúa khi cho tay hai ông này thực hiện những dấu lạ điềm thiêng. Anh chị em có thấy rằng là cái gì mà làm cho người ta tin được mấy ông tông đồ không? Cái gì, anh chị em thử nhìn vào câu này xem ai có thông minh để nhìn câu này, đọc câu này. Cái gì, hỏi câu hỏi này, hỏi nhờ đâu mà người ta tin vào những lời giảng của hai ông tông đồ? Nhờ vào đâu ạ? Ồ hay đó, ồ hay, khá. Vì Chúa chẳng những giảng thì dễ mà, nhưng mà khi cho tay các ông thực hiện những dấu lạ điềm thiêng. Chính những dấu lạ điềm thiêng như một cái dấu ấn, như một cái chứng nhận rằng ông ấy đã giảng đúng ạ. Và những lời giảng đó là lời giảng về ân sủng của Chúa, anh chị em. Thành đã dịch mà lời hay ý đẹp là coi như là bó tay, coi như là thua, đó chắc chắn là không đúng rồi. Vâng, thế tôi cảm ơn. Như vậy cái lời ân sủng ở đây, có chắc anh chị em có thể hỏi lời ân sủng là gì? Là lời giảng của những người này, và nghe lời giảng thì mình nhận được ân sủng. Lời ân sủng là lời ban ân sủng cho những người nghe. Đấy. Mà anh chị em biết ân sủng này là đem đến ơn cứu độ. Đấy. Thế thì giờ ai đọc cho tôi 20:32 ạ? Công vụ 20:32, trong đó cũng có chữ lời ân sủng.
Giờ đây tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến.
Vâng, như vậy ông thấy chữ lời ân sủng chưa?
Dạ,
thì
thấy
tôi chả như tôi hỏi câu này ông có trả lời nổi không? Như vậy nha, lời ân sủng của Người này, lời có sức xây dựng và cho được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến. Giả như ai hỏi ông là lời ân sủng này có đem lại ơn cứu độ không, thì ông trả lời là có hay không ạ?
Dạ có.
Có ạ. Dạ. Như vậy thì người ta hỏi thêm là dựa vào chữ nào trong câu này?
Gia tài nha.
À, được
hưởng phần gia tài.
Chính xác, như thế là ông cũng rất nhạy cảm. Tại có nhiều khi tôi hỏi nhưng mà không trả lời được. Có những người không có khả năng đọc, đặt như thế nhưng mà không hiểu là cái gì hết á. Như thế thưa anh chị em bảo ố như vậy giờ chúng tôi hiểu rồi. Trong Luca nói rằng Đức Giêsu nói những lời ân sủng, vậy chúng tôi hiểu rồi. Lời ân sủng là gì? Là lời ban ân sủng, là lời đưa đến ơn cứu độ ấy, chứ không phải là lời hay ý đẹp. Xong rồi. Ở đây còn có thêm một câu nữa cũng hơi khó chịu. Đó là như thế Đức Giêsu ở đây có nói lời hay ý đẹp mà có nói từ miệng Ngài ra không ta? Có không? Có mà. À tôi thích đấy. Thế thì giờ này nha, thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Thế thì các anh chị em học buổi như vậy có chữ gì? Có chữ từ miệng người nói ra. Nên tôi rất thích ai đọc cho tôi Matthew chương 4 câu 4. Từ miệng người nói ra.
Matthew câu 4 chương 4. Nhưng người đáp, đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng của Thiên Chúa phán ra.
Vâng, như thế là ai nói với ai? Ai nói với câu đó ạ?
Dạ, thưa Chúa.
Chúa nói với ai ạ?
Chúa nói với...
Không biết nói với ai. Mai mốt rồi chị mà đọc thì phải xem nói với ai. Dạ. Nói với ai ạ?
Dạ, thưa cha, nói với quỷ.
Nói với quỷ. Tức là người ta sống không bởi cơm bánh, nhưng bởi những lời do miệng Thiên Chúa nói ra. Như vậy những lời miệng Thiên Chúa nói ra thì có khả năng đem đến cho người ta cái gì ạ? Ơn cứu độ, đem đến cho người ta sự sống. Người ta sống không bằng. Như vậy sự sống, nhất là sự sống đời đời, đến từ lời của Thiên Chúa. Các anh chị em hỏi tôi là cha, tự nhiên khi không mới đọc Matthew chương 4 câu 4 làm gì? Bởi vì trong này có chữ những lời ân sủng từ miệng Đức Giêsu phán ra. Ở Matthew 4:4 là gì? Những lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. Còn trong bài phúc các bài của mình hôm nay, Luca chương 4 là những lời ân sủng từ miệng Đức Giêsu phán ra. Thế nên tôi mới hỏi cái câu như thế này là lời mà từ miệng Đức Giêsu phán ra thì có giống lời của Thiên Chúa không? Đấy, vậy thôi thì dĩ nhiên anh chị em biết Đức Giêsu là phát ngôn viên chính thức và cao cấp nhất của Thiên Chúa. Đấy. À, vâng, thế có ai mà thích giúp tôi đọc Đệ Nhị Luật chương 8 câu 3 không? Đấy, dường như là 8 câu 3 là có dính vào cái chuyện này đó rồi. Rồi Đệ Nhị Luật chương 8 câu 3.
Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn mana là củ ăn anh em chưa từng biết, và cha ông anh em cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.
Vâng, đấy, vâng, tức là như thế. Hóa ra Đệ Nhị Luật chỉ nhắc lại cho là như vậy. Đức Giêsu là trích cái lời Đệ Nhị Luật, anh chị em hiểu không? Thôi nhưng mà chắc là được rồi. Như vậy anh chị em nhớ là không phải lời hay ý đẹp này, mà lời ân sủng. Đức Giêsu khi về Nazareth, Ngài nói những lời ân sủng, những lời có khả năng đem lại ơn cứu độ. Số 4 hơi khó chịu nhưng mà dễ, chắc thế nào anh chị em cũng làm được. Số 4. Thế thì sau khi mà Đức Giêsu nói lời ân sủng rồi thì họ lập tức, chị anh chị em nhìn trong sách này, lập tức họ thán phục, thấy hay quá. Họ bảo trời ơi, ông này ông là người gốc đấy, ông là người làng của mình thế này. Thế bây giờ ông về ông giảng, họ thán phục và họ nói với nhau câu này. Tôi mới hỏi anh chị em xem nghĩa đó là cái gì. Họ bảo nhau, ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Tôi đọc lại thêm lần nữa. Khi họ thấy Đức Giêsu giảng hay quá chừng, họ nói ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Đây là câu hỏi của tôi ạ. Theo ý bạn, khi dân làng nói câu đó, ông này không phải là con ông Giuse đó sao, họ có ý gì? Ở đây tôi chỉ có hai ý để anh chị em chọn. Không biết nó có nhiều ý khác nữa không, nhưng mà chọn một trong hai ý. Thứ nhất là họ khinh chê gốc gác của Đức Giêsu, giống như họ bĩu môi mà họ nói là ôi cái ông này ăn thua gì, ông này là con ông Giuse thợ mộc có nhằm nhò gì, gốc ông đâu có hay gì đâu. Hai là họ nói như thế, họ nói ông này không phải là con ông Giuse đó sao, thì họ nói như thế là họ mang trong tâm tình của mình sự hãnh diện, vì họ nói rằng ông này là con Giuse đó, mà ông Giuse là người làng mình đó, người làng mình, ông này là con của ông người làng mình, mà ông này cũng lớn lên ở làng mình, và họ hãnh diện. Thì theo ý anh chị em,
theo con thì cả hai ý luôn.
Rồi cả hai ý. Dạ. Tại sao lại ôm đồm dữ vậy ta?
Ra có hai con nghĩ hai ý này tuy nó khác nhau cùng một ý
là hai ý cùng ý chứ.
Theo con nghĩ là họ chê Chúa Giêsu, gia đình Chúa Giêsu rất là nghèo, có ít học, nhưng mà đồng thời họ cũng thẩm diện là vì gia đình nghèo ít học nhưng mà Chúa Giêsu là rất là giỏi.
Tôi cảm ơn ông này ghê thiệt. Khá thiệt. Đây mời mấy xóm nhà lá coi, để xóm nhà lá trả lời coi.
Theo con thì là họ khinh chê gốc gác của Đức Giêsu, vì câu nói này là một câu nghi vấn, câu hỏi. Nếu mà người ta hãnh diện thì người ta sẽ câu khẳng định là ông này là con ông Giuse đó, chứ không có đặt nghi vấn là ông này có phải là ông Giuse đó không à.
Ồ ghê thiệt. Đây toàn những nhà chú giải và loại cao cấp bà ấy không. Tôi là thua rồi đấy, thua bỏ tay. Rồi xin mời mấy người khác chú giải cao cấp coi. Trời ơi.
Thưa cha, họ hãnh diện vì làng mình có một người giỏi giang như thế, nhưng có vẻ như là họ không tin cho lắm.
À ghê ta, vừa hãnh diện mà vừa không tin cho lắm. Đấy, chị này chưa nói câu nào từ đầu giờ rồi.
Thưa cha, theo con thì người ta họ không tin lắm, bởi vì cái câu mình đọc xuống dưới nữa là người nói với họ, hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ. Rồi đến cái câu cuối cùng là, tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.
Vâng, tức là
Chúa biết rồi, người ta.
Bây giờ tôi bắt đầu báo cho anh chị em biết rằng thế. Bây giờ anh chị em mới hiểu tại sao ngay từ đầu tôi đã nói với anh chị em rằng đây là một đoạn tin mừng rất khó chịu, tức là rối như tờ vỏ. Nỗi chuyện từ nãy giờ cái ông kia ông tự nhiên nói là hai cái điều đúng. Cái này nó một cái điều đúng, hai cái điều đúng rồi mình nói rồi, nhưng thế này rồi trời ơi, không biết nào hết đó. Đấy thế. Vâng, thế thì cụ thể đấy, thế anh chị em mới biết rằng là vẫn đợi xem thêm có ông người nào soi sáng hơn không.
Thưa cha, theo con là họ hãnh diện vì làng mình có một người giỏi giang như thế, tại vì trước câu đó thì là mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Thì câu này giống như là người họ ngạc nhiên, họ ngạc nhiên, họ thán phục và họ hãnh diện. Cha, con theo ý con là vậy.
Cũng khéo, cái câu trả lời vừa rồi là cũng là một câu trả lời thông minh ấy. Tại sao anh chị đã biết không? Tức là chị trả lời và chị nói là tôi hiểu như thế này vì, và chị trích câu trên ấy, chị vừa trích câu trên ấy. tức là khéo lắm ạ. À. Vâng, chị nói không, vừa mới khen xong vừa mới thán phục là lập tức sau đó nói câu ông này không phải là con ông Giuse đó sao. Thì dù lúc nãy có người nói tại sao lại hỏi, nhưng mà chị bảo không, vừa mới thán phục không, thì cái câu này phải là câu hãnh diện chứ không thể là cái câu khinh được, cũng là một điều không dở. Vâng, xin mời bà Oanh ạ. À. Vâng.
Dạ thưa cha, con nghĩ là họ cái này là họ cái ý khinh chê cái gốc gác của Đức Chúa Giêsu là tầm thường, ngài chỉ là con của một bác thợ và nói nghiệp đã nói nghiệp cái bác thợ đó, thì chứ không có phải là cái nguồn gốc gì mà quyền quý cao sang hay theo cái trường lớp gì của các kinh đặc biệt thôi.
Vâng, cảm ơn chị nhiều. Chị tôi chị cũng nói thôi, người cuối cùng nhé. Rồi nhiều quá.
Thưa cha, theo con nghĩ là khi lúc đầu với cái cách đọc sách và Chúa Giêsu giảng dạy thì họ phải buộc miệng tán thành và khen ngợi, nhưng người Do Thái là trong cái bản tính của người Do Thái thành kiến về gốc gác rất là nặng nề, cho nên họ phải suy nghĩ lại là ông này không phải là một cái người mà phải suy nghĩ lại là ông có nên có vẻ khinh chê Chúa Giêsu vì cái gốc gác đó, cho nên Chúa mới nói thẳng ra là trong lòng dạ của ông nghĩ như vậy đó, nghĩ là phải cần làm một cái dấu lạ gì đi để cho các họ mới bỏ được cái thành kiến mà họ đang suy nghĩ.
Vâng, cảm ơn chị. Thôi cho người cuối cùng ạ. Vâng.
Thưa cha, con nghĩ là có hai nhóm ạ.
Trời ơi.
Một nhóm thì
hai nhóm luôn.
Tán thành và thắng phục. Như... còn có một nhóm thì châm biếm nữa.
Ồ, chí tưởng tượng của chị ở loại tốt thiệt ạ. Ồ, nghĩ thành hai nhóm rồi. Vậy sao phúc âm Luca không đề là nhóm một tán thành, nhóm hai. Ồ, nhóm tức là chị hiểu không? Chứ nói vậy tự nhiên biết hai nhóm là sao tôi chứng minh được. À, rồi. Thôi, chị này có vẻ là thích thú nha. Thôi câu cuối đi, rồi.
Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Câu này có thể diễn tả sự xem thường hoặc một sự ngạc nhiên.
Nhưng theo ngữ cảnh này có thể hiểu là sự thán phục, không phải xem thường.
Rồi hết, ngắn quá mày ghê. Hay vậy mà nói rõ ha, tôi ngắn thì nó sắc bén lên liền à. Nói dài điều vào hồi không ai hiểu cái gì. Nói ngắn thì ai cũng hiểu hết, mình ta vui vẻ dễ sợ. Vâng, tôi chỉ nói với anh chị em rằng, tôi nói này anh chị em có thể khinh tôi mà tôi cũng vẫn phải chịu, là tôi cũng không hiểu. Như anh chị em á, mà ai hỏi tôi thì tôi cũng sẽ lúng túng ý như vậy, và thế nào cũng có tôi có thể giống anh này, người này người kia, đủ thứ hết á. Đấy thế, nhưng mà tôi đọc sách, nhiều sách viết, thì người ta bây giờ thiên về cái chuyện nói là Đức Giêsu, người ta hãnh diện về Đức Giêsu. Và cụ thể thế này để cho chị và anh chị nghe, tức là người ta làm nhiều chuyện, biết ba đoạn văn này là hành hạ những người giải thích lắm ạ, chứ nó không có đơn. Bởi vì như chị thấy cái đoạn cái câu vừa rồi, ông này không phải là con du xe đó đâu, thì hiểu mỗi người mỗi kiểu à. Như anh này anh biểu trời, nếu không mắc gì cái đặt câu hỏi làm gì đó, thì ta không nói rõ ra cho rồi. Và cụ thể là như thế này, có một cái ý kiến thì cũng hay, tức là khi nào trong Kinh Thánh á mà nói rằng ông này nè là con của ông này á, thì có nghĩa tốt rồi, không bao giờ nó có nghĩa xấu. Tôi một ý nghĩa tích cực nữa là chị hay ông này nè, con của ông này, thì không bao giờ có cái gì xấu cả. Đấy thế thôi, chị nhắc như vậy. Nhưng mà lúc nãy có một ý của một chị dễ thương kìa, chị nói đang khen mà nếu chuyển nó đây lẹ quá. Đấy thế thì anh chị em biết là khi tôi giúp anh chị em là tôi phải đi học, và tôi phải làm sao để tôi thấy thông suốt cái chuyện này thì tôi mới giúp cho anh em thông suốt được. Đấy thì trong những sách tôi đọc, người ta, bởi người ta vất vả lắm á, người ta nghiêng về chuyện là có hạnh diện. Thế thôi, để anh chị em thông cảm. Còn ai nói hai nhóm, ba nhóm thì nói khác là phải chịu thôi. Tức là cụ thể là gì? Là dân làng Nazareth khi thấy Đức Giêsu giảng hay quá thì họ nói, và như thế các chị anh chị em, nó còn tùy cái giọng nói nữa đấy. Đó chứ sao giờ mình chỉ đây mình thấy chữ thôi, thì họ nói ủa hay quá ha, cái ông này ông là con của ông Giuse nè, mà người trong làng mình nè, tôi thán phục ạ. Có thể là thán phục, chỉ cần giọng đổi cái là khác à, rồi chứ không phải là chứ vâng. Nhưng mà thực sự đấy thì hiện nay người ta không coi là khinh gì hết á. Thì câu hỏi nè anh chị, tức là họ có ý gì thì xong rồi, như vậy là xong câu số 4 rồi ạ. Thế thì như thế anh chị em có biết không, đoạn văn khúc âm hôm nay rất khó hiểu, nên người ta bắt đầu lái vô này, anh chị em coi tôi từ từ tôi lái vô này. Như vậy những người dân làng Nazareth rất hãnh diện về trong làng mình có một người con bây giờ 30 mấy tuổi mà rất giỏi, rất nổi tiếng. Trước khi đến làng mình thì những người dân làng đã nghe tiếng từ lâu rồi, không biết bao lâu nó không biết, nhưng mà đã nghe tiếng rồi. Và họ rất hãnh diện. Như thế anh chị em thấy cái chiều hướng đang chạy là đang hãnh diện rồi. Rất hãnh diện về đứa con của làng mình. Thế anh chị em ơi, có biết rằng khi mà họ hãnh diện như thế thì lúc nãy ở đây có ai nói một cái chuyện gì là ấy, tính người Do Thái làm sao á, thì đây là tính người Do Thái ạ. Đó là khi họ hãnh diện về một người con ở trong làng của mình thì họ muốn người ấy phải, anh chị em có ai đoán không, chị có đoán được không ạ?
Phải thực hiện ở ngay tại nơi của mình.
Tức là thương ai thì thương, không cần biết. Thương nhà mình trước dùm cái, thương cái quê của mình trước một tí. Và như thế đầu óc của họ về đầu óc, cái đó gọi là cái gì nhỉ, cục bộ hay là cái gì đấy, đại khái như thế. Mà cái đầu óc thành phố, cái gì đó mình chỗ nào thì mình lo chỗ đó là cái, à đúng rồi bạn, tôi cảm ơn chị. Đầu óc địa phương là rất mạnh. Tức là họ hứng thú về Đức Giêsu là tiếng thăm như thế. Và họ nói, ê, cái ông này thế, ông đã thuộc tụi mình này, ông là con ông đó, và ông đã sống ở đây 30 mấy năm nè. Và bây giờ, và như thế họ rất, theo những nhà chú giải, mặc dù họ cũng phải đi nhanh hơn đi như thế, là Đức, họ rất muốn giữ Đức Giêsu cho làng của mình. Chỉ có vậy thôi. Tất cả nó nằm trong cái câu vừa rồi tôi mới nói. Họ muốn giữ Đức Giêsu, đấy là người của làng mình mà. Và vì thế nên, chị em nào, thế thì đấy, đã xong rồi. Những cái câu khó nhất là tôi đã xong rồi đó. Đấy, và chị thấy khi chị chấp nhận cái câu vừa rồi của tôi là thứ nhất, họ hãnh diện, vui sướng, hãnh diện, nhưng có đầu óc cục bộ về địa phương và muốn rằng tôi muốn giữ ông này cho tôi. Tôi muốn ông, à chữ này cũng hay, Tôi muốn độc quyền ông này cho tôi. Đúng là cái chữ trong sách. Muốn độc quyền ông này cho tôi. Tôi muốn giữ ông này cho tôi. Tôi muốn ông phải làm cho chúng tôi. Đừng lung tung, đừng đi lung tung. Hãy ở đây, hãy ở đây, hãy làm cho chúng tôi. Chờ đến đây, ông người nhà đây mà ông đi đâu vậy? Ông làm cho chúng tôi những gì? Đấy, chị ơi, như thế là xong rồi. Hãy đọc Luca 4:23 là lập tức cái chị bộ à như vậy nghe được, bắt đầu thấy hơi logic đó nghe. Đọc 4:23 rồi, vâng.
Người nói với họ, hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy Lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông, xem nào.
Đấy, như thế là anh chị em bảo à, như thế nếu mà giải thích như thế là cũng hợp ghê. Cái kiểu mà tôi vừa mới chia sẻ với anh chị em đó, tức là khi họ khen Đức Giêsu là con ông vậy lại du xe, thì Đức Giêsu biết tỏng ở trong bụng của họ, mà họ biết rằng họ muốn giữ. Đức Giêsu biết họ muốn giữ mình, nhất là giữ Đức Giêsu cho họ, cho cái làng này, cho cái quê của họ, thế thôi. Và thành ra Đức Giêsu vì biết lòng của họ, cái lòng của họ là gì, thì ở đây Đức Giêsu đoán lòng của họ này, anh chị em, hẳn là các ông sẽ nói với tôi câu tục ngữ này. Đức Giêsu họ có nói đâu, Đức Giêsu biểu được thế nào mấy ông cũng nói cái này. Đấy, tức là Giêsu biết trong bụng của họ câu tục ngữ gì. Thầy Lang ơi, hãy chữa lấy mình. Ngay cả câu này cũng là một câu tối tăm. Thầy Lang ơi, hãy chữa lấy mình nghĩa là cái gì? Nhưng mà trong trường hợp này, Thầy Lang ơi, hãy chữa lấy mình có nghĩa là Thầy ơi, Thầy giỏi đó, xin Thầy làm dùm ở quê Thầy, Thầy đừng đi làm chỗ khác. Thì làm đây nè, Thầy chữa lấy mình nè, ở đây nè. Đấy, chứ không phải là chữa lấy mình là Chúa Giêsu bị đau cái gì đâu, không có đâu. Mà đấy, Thầy Lang ơi, hãy chữa lấy mình. Thế chị Mai Hương chị bảo, sao cha biết thầy vậy? Học cô sau biết liền. Thầy Lang ơi, hãy chữa lấy mình. Cái tự nhiên vô cái câu liền gì? Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm ở Capernaum, tôi xin làm ơn ông, làm ơn làm phước đó. Ông làm giống đây nè, quê ông đây nè, trời ông không đi đâu, làm đâu xa vậy, làm đây nè. Ông đấy, anh chị em thấy độc quyền này, cục bộ này, bà này nói địa phương nè, tuyệt vời. Đó là những chữ, đó là những chữ nói lên cái đầu óc của mấy chú ở Nazareth. Xong rồi anh chị bố sao nữa, ủa sao giờ rõ ghê. Mà anh chị em biết để rõ như thế, hồi tôi 20 tuổi tôi không thấy rõ, đọc đủ thứ rối như canh hè, không thể nào thấy rõ. Giờ nó mới từ từ nó rõ chị không, chứ không phải là tự dưng. Mà người ta phải vất vả lắm về đoạn này, nhiều người là thua vì đoạn này lung tung quá, không biết, không biết thế nào mà hiểu được. Thế anh chị em thấy rằng là những người dân Nazareth là có cái óc như thế, và Đức Giêsu đã đi vào bụng của họ và biết rằng họ thiết họ cũng nói cái câu này. Đó, những cái gì ông làm chỗ khác ông làm đây đi, Thầy Lang ông lo chữa ông ấy chứ, ông đi lõi chữa người ta. Rồi thế xong rồi, như thế là tôi đã được xong câu 4:23. Đây tôi viết thế này, đọc Luca 4:23, câu nói này của Đức Giêsu cho thấy phải biết rõ ruột gan của dân làng Nazareth. Theo ý bạn, ý muốn của họ là gì? Thế bây giờ anh chị em, chị Mai Hương này, chị trả lời cho tôi. Đấy, tôi đã trả lời, giờ chị nhắc lại. Theo ý bạn thì ý muốn của họ là gì? Mà Đức Giêsu đoán được rồi.
Thì họ muốn là Chúa đã làm những cái điều mà đã làm phép lạ rồi chữa lành ở những nơi khác, thì bây giờ Chúa làm cho tại nơi của chúng tôi đi.
Vâng. Có ai nói câu gì mạnh hơn nữa mà nó đúng cái chữ?
Dạ, theo con là ý muốn của dân làng Nazareth là họ thấy Đức Giêsu đã làm nhiều phép lạ tại Capernaum, họ mừng rỡ và hãnh diện, họ muốn Giêsu phải dành ưu tiên cho họ.
Dành ưu tiên, chữ mới đó nghe, chữ này mới đó, không phải là độc quyền, không phải là
đối xử đặc biệt hơn những người khác và những nơi khác.
Anh nói hay được lắm.
Họ muốn Đức Giêsu là của riêng họ, thuộc về họ, và họ muốn Đức Giêsu phải làm phép lạ tại Nazareth, phải bày tỏ vinh quang tại quê nhà để họ được hãnh diện.
Ồ, rõ quá à, khá quá à. Như vậy là mà chị viết cái này từ ở nhà à, như vậy là khá thế. Vậy là chị hơn cả tôi đấy. Họ muốn giữ Đức Giêsu cho họ. Nếu mà chị nó nói mạnh mà đúng đô á, mà chị nói đúng lên như thế thì mới hiểu được khúc sau. Thế chị bảo không nghe, nếu mà chị nói là à, họ muốn Đức Giêsu về đây thì làm một số phép lạ. Không ạ, không phải chỉ như thế. Họ muốn giữ Đức Giêsu cho họ. Họ muốn, chữ anh này mới nói, muốn độc quyền giữ Đức Giêsu. Họ muốn Đức Giêsu dành ưu, chẳng như ưu tiên mà giống như độc nhất ấy, dành ưu tiên cho mình. Ông phải lo tụi tôi nghe. À tụi tôi á, đừng nói chuyện khác, thế thôi. Anh chị em ơi, chỉ hiểu bắt đầu anh chị em thấy nó đi từ từ. Anh chị em hiểu tại sao bây giờ Do Thái như vậy. Tức là cái dân làng ấy thôi, họ muốn giữ Đức Giêsu cho riêng mình, chấm hết, chữ riêng thì mới ra, thì mới sinh chuyện ra chứ. Đấy, đấy, đấy cái chữ độc quyền đó là chữ đó là được lắm đó. Đấy thế. Này rồi nha, rồi như vậy đã được rồi, đạt yêu cầu rồi. Đức Giêsu có chấp nhận ý muốn đó không? Đức Giêsu có muốn mình chỉ làm cho họ không? Có không ạ? Dĩ nhiên là không, thôi không hỏi nữa. Hỏi vậy kỳ quá vì nó dễ quá. Thế thôi xong rồi. Đấy, vậy anh chị em bảo ui như thế thì bây giờ bắt đầu tôi thấy logic rồi đó. Thấy cái đường chạy ấy, nó đường chạy nó đi từ 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 như vậy. Và chính lúc anh chị em ơi, bây giờ anh chị em bảo ôi dễ hiểu quá rồi. Chính lúc Đức Giêsu không muốn họ giữ mình riêng cho họ, không muốn như thế, Đức Giêsu kể hai câu chuyện. Kể hai câu chuyện. Trước hết tôi sẽ mời anh chị em đọc Luca đã, rồi tôi sẽ mời hai người khác mà có sách Tây Cựu Ước đọc hai câu chuyện, rồi sau đó tôi mới hỏi là hai cái chuyện này có cái gì hay không, có cái gì giống nhau không. Rồi bây giờ trước hết Luca chương 4 25-27, ai đọc dù? Vâng, Mạnh Dạn lên nhanh lên nha. Chương 4 25-27, anh chị em nghe câu chuyện này, rồi lát nữa nghe thực sự câu chuyện trong Cựu Ước nhùi lắm.
Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, trong thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người mắc bệnh phong cùi trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch mà chỉ có ông Naaman người xứ Syri thôi.
Vâng, thưa cảm ơn chị. Thì chúng ta phải đọc nhanh. Thưa anh chị em, đấy là có hai chuyện. Chuyện ngôn sứ Elia chữa, à không phải chữa, nuôi ăn cái bà quá ở Sarepta, và chuyện ngôn sứ Elisa chữa bệnh phong cho một ông tướng tên là Naaman. Thế thôi. Nếu mà anh chị em mà muốn đi nhanh thì tôi không mời anh chị em đọc. Còn nếu anh chị em đọc thì cũng hay lắm. Nhưng mà ở đây có ai trả lời được ngay không? Chuyện ngôn sứ Elia cho bà quá này được đủ đồ ăn, được dầu, được bột mãi, với chuyện ngôn sứ Elia chữa người ông Naaman người phong. Câu hỏi rất hay ạ. Nên chúng tôi sẽ chờ xem ai là người giơ tay đầu tiên và là người chưa được nói câu nào. Hai chuyện ấy có gì giống nhau?